Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal, chúng tôi đã đến với một miền đất hết sức là đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình của ngày hôm nay. Đó chính là vườn Lâm Tỳ Ni thuộc thành Ca Tỳ La Vệ của đất nước Ấn Độ cổ đại mà bây giờ đây nằm ở quốc gia Nepal. Thái tử Tất Đạt Đa đã sống 29 năm nhung lụa trong thành này. Kinh thành này thở ấy, theo như kinh sách để lại là vô cùng tráng lệ, nhưng giờ đây đã điêu tàn hoang phế. Sự thật kinh thành này đã trở nên hoang tàn từ những năm cuối đời của Đức Phật. Sau cái cuộc tàn sát đẫm máu của Thái tử Tỳ Lưu Ly, một số địa điểm liên quan đến cuộc đời của Đức Phật được tìm thấy ở trong Phật quốc ký của Ngài Pháp Hiển mà bây giờ không còn dấu vết gì để có thể nhận ra nữa. Chỉ còn lại cửa thành phía Tây, nơi Thái tử nhìn thấy một tử thi trên đường phố, nơi cửa thành phía Đông, nơi Thái tử nhìn thấy một cụ già. Ngày nay, người ta chưa xác định được nơi nào là cung điện để hội họp quần thần, nơi nào là vương cung của Thái tử, hay nơi ở của cung tần mỹ nữ v.v. Tất cả chỉ là một nền gạch đổ nát. Hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay. Vườn Lâm Tỳ Ni cách kinh thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 30 km, nơi mà hoàng hậu Ma Gia trên đường trở về quê nhà để chờ ngày lâm bồn, đã đi ngang qua đây để thưởng ngoạn trong mùa hoa nở. Đó chính là ngày trăng tròn của tháng Vesa năm 623 trước công nguyên. Ở nơi đây có trụ đá của vua Asoka, tức là vua A Dục. Khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vua Asoka trong cái chuyến hành hương đến Phật tích của mình đã cho xây dựng 4 bảo tháp trong cái vườn Lâm Tỳ Ni này. Một là nơi chư thiên đã đỡ Thái tử khi Ngài vừa đản sanh. Hai là nơi long thần của Nara xuất hiện. Ba là nơi hai dòng nước nóng và nước lạnh xuất hiện. Bốn là nơi Thái tử Tất Đạt Đa tắm. Ngoài ra, ông còn tạo dựng một cái trụ đá ở trên đỉnh đó có một con tuấn mã. Vào khoảng thế kỷ thứ 7, khi Ngài Huyền Trang đến thăm viếng nơi này thì thấy cái đỉnh trụ đã bị gãy vì sấm sét. Trụ đá đây cao 4,11m từ mặt đất và chu vi là 2,21m và phần chôn ở dưới đất là 3,5m. Trên đó có dòng chữ ghi là: sau 20 năm lên ngôi, vua Biyadasi, người con yêu mến của chư thiên đã đến đây. Vì Đức Phật đã được sanh ra ở nơi này nên dân làng Lumbini được giảm thuế, chỉ còn đóng 1/8 thuế lợi tức. Bên cạnh là ngôi đền của hoàng hậu Ma Gia, bên trong có bức phù điêu Đức Phật chào đời. Bức phù điêu gần như đã hư hết, tuy vậy người ta vẫn còn có thể phỏng đoán được. Nó diễn tả hoàng hậu đang giơ tay vịn cành vô ưu và thái tử Sĩ Đạt Ta vừa đản sanh đứng trên tòa sen. Trên đầu là một vầng hào quang rực rỡ, hai chư thiên rưới nước và rải hoa cúng dường. Người ta tin rằng chính nơi đây hoàng hậu Ma Gia đã hạ sanh thái tử, là nơi đánh dấu bước chân đầu tiên của thái tử vừa chạm đất. Và như vậy, bước thứ hai cho đến bước thứ bảy là đến trụ đá của Asoka. Còn đây là hồ nước nơi hoàng hậu đã tắm sau khi lâm bồn. Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7, Ngài Pháp Hiển và Ngài Huyền Tráng là hai nhà chiêm bái khác đã viếng thăm nơi này, vô cùng kinh ngạc khi thấy thánh địa tiêu sơ, chẳng còn xinh đẹp huy hoàng như được mô tả trong sách sử. Từ sau thế kỷ thứ 13, Lâm Tỳ Ni đã đi vào lãng quên do sự tàn phá của Hồi giáo. Mãi cho đến năm 1895-96, các nhà khảo cổ học đã lần ra vết tích trụ đá của vua Asoka. Sau khi được khai quật, nhân vào cái đại hội kiết tập kinh điển lần thứ 6 năm 1956, vua Mahendra đã cúng dường một số tiền khá lớn để trùng tu Lâm Tỳ Ni. 10 năm sau, năm 1967, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thanh đã viếng thăm Nepal. Năm 1970, họ thành lập Hội Phát triển Lâm Tỳ Ni được 13 quốc gia ủng hộ và biến chương trình này trở thành tầm cỡ quốc tế. Đến ở nơi đây, đặt chân trên mảnh đất này, chúng tôi, tất cả mọi người trong đoàn đều có một cảm giác hân hoan khó tả. Vì tất cả đã trở về lại với quê cha, thăm lại cái vườn mà thuở xưa đã từng là thượng uyển, nơi vua chúa dạo chơi, nơi mà Bồ Tát Hộ Minh đã vì thương tưởng con người của chúng ta ở nhân gian này mà giáng trần để cứu độ. cầu nguyện cho Phật Pháp mãi mãi cửu trụ nơi thế gian này để làm lợi lạc cho hữu tình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thảnh thơi trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật.